thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đi thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561.
Nhờ phát huy được sự đồng thuận, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đạt sự tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có những vụ việc thịt lợn thối, thịt dịch bệnh mang đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Vì vậy, để cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, bên cạnh quá trình chăn nuôi đảm bảo thì việc kiểm định chất lượng từ khâu giết mổ đến khâu tiêu thụ của các cơ quan chức năng là rất quan trọng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 5, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà và chúc mừng đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561 tại chùa Làng Cả thuộc xã Quyết Thắng và chùa Ina thuộc xã Tân Cương. Tại các nơi đoàn đến thăm, đoàn đã chúc mừng các vị tăng ni và Phật tử của hai chùa đón một mùa Phật đản an lành, vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị đại đức, sư cô, tăng ni Phật tử cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Các đồng chí trong đoàn mong muốn các vị tăng ni và Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc dân an, tích cực tham gia phong trào yêu nước, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Đại diện các cơ sở Phật giáo đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện cho nhà chùa và chức sắc tham gia các hoạt động xã hội của chính quyền địa phương và thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian tới, các chức sắc tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục thực hiện phương châm đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên.
Ngày 5 tháng 5 tại công ty cổ phần tập đoàn Tiến bộ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2017. Dự buổi lễ có trên 200 cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đại diện cho trên 16.000 lao động thuộc 4 khối, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, phường xã và khối giáo dục. Với chủ đề Công đoàn thành phố Thái Nguyên vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, tháng công nhân năm nay tập trung vào 4 hoạt động chính là công nhân đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, quyền lợi được đảm bảo, quan tâm và chia sẻ, vì đời sống của người lao động và lao động an toàn xanh sạch đẹp. Trong đó, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tiếp tục được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nhất là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo được đẩy mạnh, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp ngày càng phát triển. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện tốt các hoạt động hướng về cơ sở, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tặng 21 suất quà cho 21 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Qua kết quả điều tra đồng ruộng của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, lúa xuân chính vụ đang ở giai đoạn ngậm sữa chắc xanh, lúa xuân muộn giai đoạn chỗ. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết như hiện nay rất thuận lợi cho trứng dày nở, mật độ dày mới nở, dày cám tăng rất nhanh trên các trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn. Cá biệt đã xuất hiện các ổ dày với mật độ từ 2.000 đến 3.000 con trên mét vuông tại một số địa phương như xóm Đức Cường, Cầu Đá, xã Thịnh Đức, phường Tích Lương. Dự báo trong những ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh trên phạm vi rộng và có khả năng gây cháy tròm từ ngày 12 đến 20 tháng 5 trên trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu, dày lưng trắng gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông, Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trạm hướng dẫn nông dân phòng trừ ngay bằng các biện pháp. Kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Trạm khuyến cáo bà con nông dân trước khi phun phải rẽ lúa thành băng rộng khoảng 0,5 đến 0,8 mét, phun vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đủ lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích theo hướng dẫn trên bao bì thuốc. Sau khi phun thuốc từ 2 đến 3 ngày cần kiểm tra lại mật độ dày ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại, đồng thời có thể áp dụng biện pháp gặt chạy với các diện tích lúa sắp thu hoạch.
Ngày 4 tháng 5 tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo quốc tế mang chủ đề Y học cổ truyền, kiến thức bản địa và sinh kế tại Đông Nam Á, với sự tham gia của các chuyên gia diễn giả đến từ một số trường đại học khu vực châu Âu, Đông Nam Á cùng đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ cơ sở giáo dục, đại học và viện nghiên cứu trong nước. Hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu, công bố và đánh giá các kết quả về y học cổ truyền gắn với kiến thức bản địa ở một vài quốc gia trên thế giới, cũng như các phương pháp điều trị thay thế mới. Hội thảo đã tập trung vào hai chủ đề: đa dạng y học, kinh nghiệm từ châu Âu và sự kết hợp giữa y học và tâm linh, bước điều trị bệnh tâm thần ở đền chùa. Các ý kiến cho rằng quốc gia nào cũng có nhiều thành phần y học, song hành với y học Bắc học còn có y học dân gian. Y học Bắc học tuy giữ vị thế nổi trội vì tiềm lực tri thức khoa học hiện đại, phương tiện chữa bệnh tối tân, cơ sở khám chữa bệnh đồ sộ, nhưng y học dân gian cũng luôn có mặt để bổ trợ cho y học Bắc học, góp phần đắc lực vào việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Giáo sư Dilip Brisen, nhà nghiên cứu về văn hóa và lịch sử đến từ trường Đại học Giessen Đức cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn về y tế bản địa vì có truyền thống văn hóa lâu đời, có nguồn nguyên liệu thảo dược phong phú, giúp cho việc điều trị một số bệnh và điều trị triệu chứng bệnh trên con người rất tốt. Với tiềm năng như vậy, trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có nhiều cơ hội trong việc đưa ra những phác đồ điều trị tốt hơn cho người dân từ y tế bản địa. Hội thảo đã đưa ra những kiến nghị cần phải coi tri thức y học dân gian như một nguồn tài nguyên quan trọng và lập kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, phát huy chúng trong đào tạo, ứng dụng và cuộc sống.
Nhằm tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực, chủ động phát hiện kịp thời, bao vây, khống chế và quản lý dịch, không để dịch lớn xảy ra và lan rộng, hạn chế biến chứng và tử vong do dịch bệnh xảy ra trong mùa hè, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch mùa hè năm 2017. Theo đó, trạm y tế các xã phường cần tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng về các biện pháp dự phòng lây nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh như sởi, tay chân miệng, thủy đậu, rubella, coronavirus, cúm AH5N1 từ gia cầm sang người, cúm AH7N9, MERS-CoV, dịch bệnh do virus Zika, cúm AH1N1, các biện pháp phòng chống dịch tả, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, tổ chức giám sát 100% số bệnh nhân nghi ngờ trong cộng đồng, trong bệnh viện, kịp thời báo cáo nhanh các trường hợp nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm để kịp thời xử lý nguồn lây, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, triển khai các biện pháp phòng dịch như tiêm vaccine dịch vụ theo chỉ đạo của Trung tâm Y tế thành phố. Phòng kế hoạch tổng hợp khoa khám bệnh, các khoa lâm sàng tập huấn chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn chuẩn đoán, xử trí và điều trị các bệnh truyền nhiễm cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh, cán bộ đội y tế dự phòng và cán bộ trạm y tế các xã phường, chuẩn bị sẵn sàng thuốc và các phương tiện cấp cứu bệnh nhân và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết. Đội y tế dự phòng, bộ phận xét nghiệm tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tích cực giám sát phát hiện các ca bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố và cộng đồng để phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị tích cực kịp thời các ca bệnh, tránh để lây lan trên diện rộng. Có phương án chủ động bao vây, cách ly và xử trí ổ dịch.
Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 69 ngày 3 tháng 5 về tổ chức tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ tư do Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Tốc độ. Thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017. Để tổ chức có hiệu quả tuần lễ an toàn giao thông đường bộ, các đơn vị thành viên Ban An toàn Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường cần tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ tư, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý tốc độ phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông, các chế tài xử phạt, nguy cơ hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ, cách phòng tránh tai nạn giao thông có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ, kiểm tra giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè các tuyến đường đô thị và các địa điểm công cộng, hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan và trực tiếp trong cộng đồng, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo với chủ đề tốc độ. Cùng với đó, sử dụng lồng ghép các khẩu hiệu tuyên truyền như tuân thủ tốc độ khi lái xe, nhanh một phút, chậm cả đời, phía trước tay lái là cuộc sống. Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm tra theo các chuyên đề, nhóm đối tượng, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, chở quá tải, quá số người quy định, nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường và tránh vượt xa quy định. Trong đó đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ được triển khai đồng loạt hiệu quả trên địa bàn thành phố sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về tốc độ của người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ, từ đó giảm tai nạn giao thông có nguyên nhân từ tốc độ.
Để chủ động làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy mùa hè, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. hiện nay đã bắt đầu vào mùa nắng nóng, thời tiết oi bức kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là tại những nơi tập trung đông người, hệ thống nguồn điện, nguồn nhiệt lắp đặt ở những vị trí chưa đảm bảo, hoạt động hết công suất, nơi có nhiều hàng hóa đồ vật dễ cháy. Cùng với đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đồng bộ hoặc hư hỏng. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để khi có cháy xảy ra chủ động đối phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản tại chỗ trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường. Theo số liệu từ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra gần 50 vụ cháy, làm 2 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá trên 4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ cháy giảm 5 vụ. Thưa quý vị và các bạn, bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn do thị trường thép có sự cạnh tranh quyết liệt, giá nguyên vật liệu diễn biến phức tạp theo chiều hướng tăng. Dự án giai đoạn 2 đang chờ kết quả thanh tra toàn diện và quyết định của chính phủ nên chưa có kế hoạch tái khởi động. Tuy nhiên, nhờ phát huy được sự đồng thuận, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đạt sự tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. Bài viết Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác xây dựng đảng của tác giả Phương Thảo đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng bộ công ty cho biết, từ năm 2016 đến nay, giá vật tư nguyên vật liệu như than mỡ, phôi thép, thép phế ở mức cao. Mức độ cạnh tranh sản phẩm thép xây dựng rất gay gắt, khiến sản lượng thép tiêu thụ đầu năm 2017 đạt thấp so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, dự án giai đoạn 2 đang được chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện, chưa có quyết định cụ thể cũng làm ảnh hưởng đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, công ty đã tập trung phân tích những thuận lợi khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận quyết tâm của toàn đội ngũ trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Ngoài ra, công ty còn chú trọng công tác tiêu thụ sản phẩm, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi, xác định nhu cầu về các sản phẩm của khách hàng, từ đó có kế hoạch sản xuất đáp ứng đủ các chủng loại mặt hàng theo yêu cầu, đẩy mạnh việc xúc tiến bán hàng vào các dự án, công trình lớn, trọng điểm, xây dựng chính sách tiêu thụ và yêu cầu các chi nhánh tiêu thụ sản phẩm thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với khách hàng thông qua các dịch vụ sau bán hàng, góp phần duy trì và phát triển thị trường. Nhờ thực hiện tốt đồng bộ các giải pháp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, năm 2016, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt trên 208 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.070 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2015. Tổng doanh thu đạt trên 8.190 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 270 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho trên 5.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7,6 triệu đồng một người một tháng. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của công ty đạt 772 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 50 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 96 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho 4.900 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người một tháng. Đi đôi với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng bộ công ty còn quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố chủ đạo, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng Quản trị đề ra. Từ đầu năm 2017 đến nay, ngoài việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và kiểm tra giám sát, Đảng bộ công ty còn tổ chức học tập quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc học tập quán triệt nghị quyết, viết bài thu hoạch và kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy từ công ty đến các đơn vị. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và kê khai tài sản đúng quy định. Tổ chức quy hoạch cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2020-2025 theo đúng kế hoạch. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành các chỉ thị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức đại hội các cấp, công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh, tiến tới đại hội cấp công ty nhiệm kỳ 2017-2022. 3 tháng đầu năm, Đảng bộ đã xét và chuẩn y kết nạp 14 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 33 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 26 đồng chí, đề nghị trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí đúng quy định. Ngoài ra, Đảng ủy còn phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo công ty, chỉ đạo việc chăm lo, nâng cao đời sống người lao động tại các đơn vị, tăng cường công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường và duy trì tốt hệ thống nhà ăn ca tự chọn. Đặc biệt, trước những khó khăn chung của ngành thép và công ty, Đảng bộ thường xuyên tổ chức quán triệt tình hình nhiệm vụ, những khó khăn và thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động đoàn kết phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công ty. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát hoàn thiện các quy chế quản lý phù hợp với điều kiện thực tế để phát huy tốt thế mạnh trong sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tối đa sản xuất khi thị trường thuận lợi, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Chỉ đạo nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm thép hình, thép chất lượng cao cho các công trình, đảm bảo luôn có đủ chủng loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng. Chỉ đạo ban quản lý dự án giai đoạn 2 và các bộ phận liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đoàn thanh tra chính phủ, chủ động báo cáo, giải trình và chuẩn bị các phương án, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nỗ lực của cả đội ngũ, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, số đầu tiên trong tháng 5 năm 2017. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED công bố, giá vàng thế giới bất ngờ bốc hơi gần 20 đô la một ounce, kéo giá vàng miếng trong nước sáng ngày 4 tháng 5 xuống mức thấp nhất trong một tháng qua. Cụ thể, trong phiên giao dịch lúc hơn 9 giờ sáng ngày 4 tháng 5, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,45 triệu đồng một lượng mua vào và 36,53 triệu đồng một lượng bán ra. Sang đến phiên giao dịch cùng thời điểm ngày 5 tháng 5, giá vàng tiếp tục được giữ nguyên. Như vậy, so với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng đã giảm hơn 200.000 đồng một lượng. Dù chịu áp lực giảm từ giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn đáng kể. Điều này khiến chênh lệch giá vàng trong nước thế giới bị kéo giãn rộng lên tới trên 2,5 triệu đồng một lượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả cả nước 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 82,9% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nga 88,7%, Nhật Bản 50,9%, Thái Lan 34%, Trung Quốc 33,3%, Malaysia 32,8%, Hàn Quốc 18,7% và Hoa Kỳ 13,3%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank vừa công bố sẽ dành gói cho vay ưu đãi 500 tỷ đồng cho đối tượng là các hộ nông dân, nhà máy chế biến thịt lợn đông lạnh. Động thái này của Liên Việt Postbank nhằm hưởng ứng chỉ đạo và kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia giải cứu đàn lợn cho bà con nông dân do thịt lợn rớt giá. Theo đó, với gói vay này, những đối tượng trên sẽ được vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn 2% một năm so với lãi suất thị trường mà các đối tượng này đang vay vốn và thời hạn cho vay ưu đãi là một năm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong bữa ăn hàng ngày, nguồn thực phẩm từ gia súc, gia cầm, thủy hải sản là không thể thiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, do nhiều yếu tố khách quan như nhu cầu thị trường, thời tiết, dịch bệnh, nên việc cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm sạch đảm bảo chất lượng rất khó khăn. Đã có những vụ việc thịt thối, thịt dịch bệnh mang đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Do đó, bên cạnh quá trình chăn nuôi đảm bảo thì việc kiểm định chất lượng từ khâu giết mổ đến khâu tiêu thụ của các cơ quan chức năng là rất quan trọng.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên, thì năm 2016, gần 18.000 tấn thực phẩm từ gia súc gia cầm đã được cung ứng cho thị trường, đáp ứng đủ nhu cầu về thực phẩm của nhân dân. Thế nhưng trong gần 18.000 tấn thực phẩm đó, thì số lượng thực phẩm mà cho ra thị trường có cái dấu kiểm định không nhiều.
3 giờ sáng, hoạt động giết mổ lợn tại cơ sở giết mổ Hoàn Lâm thuộc tổ 1B phường Tân Lập đã khá tấp nập. Lần đầu tiên được thực mục sở thị tại một cơ sở giết mổ, từ cảm quan ban đầu cho thấy việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất khó. Sau khi cắt tiết, toàn bộ con lợn được nhúng vào nồi nước đã ngả màu vàng sậm, bề mặt có nhiều bọt sủi vì trước đó đã có trên 5 con lợn đã được nhúng làm lông ở đó. Với đôi bàn chân đã đi ủng, những người thợ thịt thoải mái đạp chân vào con lợn. Đây được xem là cách làm sạch lông nhanh và hiện đại nhất. Trên nền xi măng không được trải bạt, các thợ thịt thoải mái hoàn thành các công việc còn lại rồi đặt lên xe máy, cứ thế trở ra chợ. Cũng từ tờ mờ sáng, cơ sở giết mổ trâu bò tại tổ 5 phường Phú Xá do ông Trần Ngọc Thông làm chủ gần như đã hoàn thành phần giết mổ. Trên nền đất xi măng đã cũ, xung quanh bao phủ nước và chất thải, 4 chiếc đầu bò nằm xếp hàng và nguyên một con bò đang được 3 thợ thịt sơ chế. Mặc dù cơ sở đã trang bị hẳn một chiếc thớt gỗ to để mọi thao tác pha thịt hợp vệ sinh hơn, thế nhưng trên bức tường ốp gạch màu trắng, những phần mỡ, gân bò được vứt lổn nhổn dính bết. Ông Trần Ngọc Thông cho biết, năm 2013, khi bò Úc chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam, thì cơ sở của ông cũng được công ty nhập khẩu đầu tư để giết mổ. Hiện trung bình mỗi ngày, cơ sở giết thịt từ 3 đến 4 con bò Úc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi Việt Hùng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nhập khẩu. Sau đó phân phối cho cơ sở có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và có người của công ty giám sát trực tiếp trong quá trình giết mổ. Tìm hiểu thêm, được biết cơ sở đang nằm trong diện được đề nghị đạt tiêu chuẩn về giết mổ. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng giết mổ như trên, nhiều người vẫn sẽ đặt ra câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn cơ sở thì vẫn khẳng định đã và đang đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vệ sinh giết mổ này là có người công ty nằm đây để giám sát. Ví dụ quy trình giết mổ là phải đảm bảo vệ sinh sạch và thịt phải đảm bảo với cái thịt phải đảm bảo của công ty họ quy định ấy. Nếu mà sai quy định thì họ không cấp bò cho mình làm. Thì tôi cảm thấy với gia đình tôi mà những người Úc mà đến kiểm tra thì cấp cho tôi được cái lò giết mổ như này là tôi cảm thấy là cái vệ sinh của tôi làm như này thì tôi thấy cũng gọi là so với trên thị trường là tôi thấy cũng là được.
Trên thực tế hiện nay tại thành phố Thái Nguyên, tình trạng giết mổ gia súc gia cầm trái phép vẫn đang công khai hoạt động. Một trong những lý do là tỉnh và thành phố chưa đầu tư xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu giết mổ của các hộ kinh doanh. Theo thống kê, trên tổng số 13 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ của thành phố, thì mới chỉ có duy nhất cơ sở giết mổ lợn An Khang thuộc tổ 15 phường Quang Vinh đủ điều kiện và được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, với quy mô chỉ đạt 30 con lợn một ngày thì không đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương. Anh Phạm Đăng Khang, chủ cơ sở giết mổ An Khang bày tỏ.
Với một cơ sở như của chúng tôi ấy, thì chỉ đạt một cái tiêu chuẩn nhỏ của cái nhu cầu cung cấp thực phẩm của các chợ quanh thành phố. Tôi có một cái đề nghị tức là các cấp có chức năng tức là chuẩn bị hoặc là cho chúng tôi một quỹ đất để làm cái cơ sở giết mổ tập trung thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của thành phố. Trong thời gian tới thì cũng xin thành phố là cho nâng cấp lên công suất 200 con, 150 con đến 200 con một ngày đủ nhu cầu của các chợ quanh ba chợ chính quanh thành phố.
Thời gian qua, để kiểm tra kiểm soát tình trạng giết mổ cũng như việc thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm và Phòng chống dịch động vật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến và sản xuất thực phẩm. Qua đó đã có trên 1,5 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng bị phát hiện và xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm tươi sống là nguồn dinh dưỡng hàng ngày không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Thế nhưng, làm thế nào để có một nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo yêu cầu về dinh dưỡng, chất lượng thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang được các ngành chức năng cùng đại bộ phận nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, việc kiểm soát chất lượng từ khâu chăn nuôi đến khâu chế biến và tiêu thụ rất quan trọng. Nó đòi hỏi từ chính ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, bởi người dân chính là người làm ra và tiêu thụ thực phẩm.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 5. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 5 ngày 6 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.